cũng như là tâm hồn trì, không có ngán ai hết, không ngán người nào hết rồi.
Thành nó phải tập cho nhiều, khi cái tâm mình luôn luôn có những ấn tượng nó trong tâm mình, nó đầu hoài là bắt đầu là cái lực nó sanh, nó có lực. Còn nếu mà nó, lúc mà nó nghĩ cái này, mình lúc mình nghĩ chuyện này, lúc mình nghĩ chuyện khác, mình đo lúc cái tâm mình nghĩ cái nào nhiều, nhưng nghĩ tâm bảo nhiều, nghĩ bồ tâm nhiều, thì cái đó cái lực của nó đầu nó lấn át cái lực cái phiền não của mình rồi. À, thì nó trở thành lực. Còn bây giờ mình so lại, mình nghĩ tâm bảo ngày cái ngày như 5-3 phút thì đương nhiên là sao nó có lực. Thì đương nhiên là mình phải thua rồi. Bởi vì thật sự cái pháp tịnh độ dính tâm bảo rất là mạnh. Tại vì nó dính với Phật bảo, dính tâm bảo mà thành ra cái này tin Phật bảo mình mà nó kiên cố nào đi phát tịnh độ niệm nó tha thiết, nó dính chặt. Dính chặt dữ lắm. Còn mình không hiểu hết là mình đi là mình cứ cuối cùng dính vô cái tự lực hoài, phải nghĩ mình làm việc cái này, việc cái kia, việc cái nọ. Tôi nói cái gì, tôi hỏi là học bao nhiêu pháp học rồi, gọi là Phật, pháp thân của Phật là trụ ở khắp cả nơi, thành ra chỗ nào Phật trụ cũng được hết đó. Mình muốn Phật ở trong phòng này, Phật trong phòng. Bây giờ cái tâm cung kính không có hiển lộ bề ngoài, mà nó có hiển lộ đâu cũng có thể là cung kính được hết trơn á. Thành nói với thầy sợ rằng là mình để trong phòng rồi bẩn thỉu dơ dát, không thanh tịnh, mang lỗi. Thành ra bây giờ chẳng hạn như mình cúng bằng cái tâm thanh tịnh, đã được cái phương tiện của mình, tại cái tâm mình nó đang tu luyện phải có cảnh để nó định vô, thì mình cứ làm đó mà thở đúng không? Nhưng mình nghĩ là mình đem vô để tăng trưởng cái tính tâm của mình, tăng trưởng sự thanh tịnh của mình. Có Phật nói mình làm cái gì thì tâm mình nghĩ quế, nhưng mà không cỡ mình sửa, thì tự nhiên đó cái phương tiện nó ra thành lợi lạc. Còn nếu chẳng hạn như mình chỉ để Phật đó, mình không bao giờ để khe gì, cũng như là coi để trang trí chia chơi, thực sự để Phật trang trí là mang lỗi đó. Phật không phải để trang trí, Phật không có chức năng đâu, như bức tranh làm cho đẹp, không có vụ đó. Ở đây mới nhiều thầy chủ trương gì đó, không có. Thành ra khi cái tâm mình á, ăn thua là cái tâm, định đại thừa lấy tâm, cái tâm bịa là nó sợ, thành ra để cái Phật đó. Nhưng mà cái tâm nó làm cái sợ hóa mình đó, thì mình không có lỗi, nhưng mà Phật còn quan hỷ nữa. Thành ra mấy thầy sợ mình để cho hàng cái phòng mình thường thường là mình thay quần thay áo, nó bất tịnh này kia đồ, không nên. Như giờ chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ bây giờ có thể mình chấp nhận những cái bất tịnh đó nha, nhưng mà đại khái nhiều trước Phật mình để cho mình luôn luôn mình nhớ để mình sửa tâm, hay là mình quán tưởng cái gì gì đó thì cứ đã. Cái kia là cái phạm vi nhỏ, mà cái này là cái chánh, thì mình sửa những cái tốt rồi từ mình có đó thì mình cẩn thận lắm. Như mình cầm mình kinh mình cũng thấy quý trọng, mình tầm cái từ từ cái tâm mình sửa từ từ vậy đó. Thành ra nó thật sự một cái pháp nó không có tánh bất tiện không, thì thật sự nó không đúng nghĩa, mà nói mà nó tiện không cũng đúng nghĩa. Em cũng như ông Phật đó ha, cũng để đó, nhưng mà cái tâm mình trúng á thì làm gì nó không đúng đó. Mà cái tâm mình nó không đúng á thì ông Phật làm cái gì cho nên mình cũng nhiều nhà tỉnh Phật đẹp lắm rang rang, nhưng mà họ treo không nghĩa là thời cúng tôn kính mà treo để khoe khoang. Cái chuyện đó trong anh Phật đó, nó sai rồi, thì tôi nói anh rồi, anh thôi cái tâm của anh thôi à. Nó tâm của tôi là, nhưng mà thường thường mình kính, thường vô tổng mà không có niệm. Tại vì mình vẫn cho là trong cái restroom là nó dơ quế, vì kính Phật nên vô tổng thường mình không niệm. Là khi nào anh vượt qua được cái tịnh và bất tịnh thì lúc đó cái tâm anh sẽ không chướng ngại nữa. Nhưng mà khi mà cái tâm mình vẫn còn chướng ngại, mình cảm thấy vô quế, tự nhiên mình thấy rất kỳ, không có niệm. Thì lúc đó là mấy ông thầy ổng để cho mình, như bây giờ có một cái sao, bây giờ muốn dập tâm muội thì phải niệm liên tục. Mà niệm liên tục á, mà nếu mình có lúc mà vô tổng mình không niệm thì có thể là cái khi mà đã không niệm Phật thì niệm cái khác. Thì mấy ông thầy ông nói bây giờ đã tránh cái tình trạng hay gì để dung thông á, thì nó giờ không niệm không ra tiếng, niệm thầm đi được, và dung tâm để nó đã được cái lợi lạc để cho tập cho anh là cái niệm nó liên tục, nó không có cái niệm ác nó khởi lên. Thì bây giờ mình phân căn lại, ok, thì bây giờ lại để tránh ngang cái là bây giờ niệm ra tiếng á thì nó sắc tướng thì nó vẻ nó đối kháng nhau, còn cái này nó thuộc về tâm tướng vô tướng thì nó không bị mang cái lỗi là ô uế, mà cái pháp nó đi liên tục thì mình phải tập có được. Mình đi ra nhưng mà đang đi Phật tâm mũi thì phải nên là niệm thường xuyên, vào vô cột tiêu cũng phải niệm, tắm cũng phải niệm, thì nó mới từ vô tâm mũi chứ, thấy không? Cho giờ cái khỏi tâm anh không niệm Phật thì niệm mới khác bảo đảm, thấy không? Mà nó gián đoạn vậy làm sao cái pháp nó bằng? Thì đương nhiên thì như bây giờ mình kính Phật thì mình nghĩ cách nào nên ra, thì bây giờ mấy cái tổ để cho mình yên tâm, nên tổ nói cho bây giờ trong đó niệm nó thì đừng niệm ra tiếng. Cái tâm luôn nhớ đến ngày sao? Thì cái tâm mình nó thuộc là vô tướng thì sắc trần với sắc trần nó không có tụng cảm với nhau. Cái tâm mình làm sao mà thực đá nó vô trong đó được, ví dụ đại khái mình nghĩ vậy đó, thành ra cái niệm nó vẫn là cái thành tịnh thì để tránh an mình thôi. Thật sự Phật đối với Phật không có cái tướng ưu quế, không ưu quế, bản tâm Phật không có cái tướng đó, vì mình có cái tướng đó nhưng mà vì mình kính Phật nên mình tránh vậy thôi. Nhưng mà anh vượt qua được cái tướng đó, do đó anh niệm có tiếng luôn, không ăn thua nữa. Nếu mà có tướng đó rồi thì thực sự Phật không có cái tướng đó, tại mình có. Tại mình có, thành ra lúc có cái tâm mình niệm mà nó tự nhiên cái tâm mình nó không an, bất an thì cái pháp nó không thành. Cái cung kính mình tự nhiên nó giảm đi, thành ra nó tránh. Khi mà cái đó mình vượt qua được cái trạng thái đó rồi đó, thì thật sự lúc nào anh niệm cũng là lớn nhỏ như không thành thua gì đó. Giờ đang đủ năm kiếp ha, với công đức trang nghiêm 21 câu chi cái Phật kia, ngài hiểu rõ thông đạt như một cõi Phật. Thì cái này đó, cái trạng thái này đó, ha, là cái trạng thái gần như là Phật trí rồi đó. Tức là ở một cõi mà thấy tất cả các khổ cõi đó. Thì cái này đó là do hai cái sự. À, là cái sự đó, thứ nhất là gia bị của Phật Thế Tại Tài Dương. À, thứ hai đó là do công đức của ngài tư duy quán xét, siêng cặp, siêng gắn cầu lấy, cung kính, thận trọng gìn giữ, hành trì tu tập công đức, chọn nhiều kiếp như vậy. Cái đó tu mà lại thừa đó, nói cái gì cái gì cẩn thận á, lấy cung kính là quan trọng lắm.
Cung kính quan trọng.
Tại vì cái đại thừa đó là luôn luôn bằng lấy cái tâm thành kính đi vào mới vào nổi. Thành kính tha thiết đi vào mới vào nổi. Thành đầu tiên quý vị đừng có lấy trí tuệ riết rồi là bất tính luôn các pháp luôn. Tại trí tuệ mình suy nghĩ không có tới. Thành ra niềm nghinh nghi với pháp, gieo nghịch duyên đó là nó thua liền rồi. Không, mà khi mà cung kính rồi nó tự nhiên cái lực tam bảo nó gia hộ mình. Thì hồi từ từ mình vượt qua những cái đó. Thành ra đầu tiên đi rồi là ra hai cái. Đầu tiên là tối cái tam bảo phải thực sự là quy. Vì có nghĩa là không nghĩ đến mình nữa, chỉ biết tam bảo thôi. À, một, thứ hai là phải phát một đề tâm. Thứ ba là tu á, lấy cái cung kính tu làm cái chánh. Cẩn thận từ chút á, từ cử chỉ, từ ý tưởng đối với Phật, tại mình cung kính tự nhiên mình phải giữ thân khẩu ý của mình, từ từ vậy đó. Thì từ từ tự nhiên là mình sẽ bắt được cái sự hộ niệm, sự gia bị của chư Phật. Còn hành trì giờ đương nhiên là cái gì phải làm rồi. Không, nhưng mà hành trì có gì thiếu những cái kia làm cái nền móng á, chậm đó. Đương nhiên trong đời tu á là tinh tấn luôn luôn là có mặt 100%.
Lúc này
thì không có mặt 100%, lý do tại sao? Là tại vì mình đang câu sanh trong phiền não, thành ra mình có cái lực để chống lại phiền não, phải tinh tấn làm ngoài cái bỏ thì đương nhiên cái lực phiền não hơi lên. Thành ra cái tinh tấn muốn lộ trình là cái tinh tấn phải nói là trong tất cả cái lộ trình là tinh tấn. Nghĩa là phải đi suốt trong cái lộ trình của mình, không bao giờ bỏ. Mà tinh tấn thật sự giống như ăn chay vậy nè, thời gian nó quen à, nó quen rồi mình nào không thấy mệt, nó cái giai đoạn đầu khi tinh tấn nó mệt đó, chỉ như người ta mới ăn chay vậy nè. Thành ra mấy cái đó mình nên nhớ, cái đó là những cái tu tập đầu tiên. Còn cái vấn đề mà tu tập công đức á, thì nó có một cái khi mà tu một cái pháp nào á mà không nghĩ tới cái bản ngã thì nó trở thành công đức, kỹ bản ngã thì nó trở thành cái phước đức. À, cái phước đức tức là hạnh phước trong phía sau, còn mình nghĩ công đức thì công đức có nghĩa là gì, tức là những cái hạnh ha, mà nó tạo thành cái công quả để mà giải thoát sanh tử luân hồi, nó có cái công năng, nó có cái năng lực để mình giải thoát luân hồi. Còn cái kia là anh tu á ha, thì được cái phước để kiếp sau hưởng. Cái hai giờ anh bố thí cho người ta, nhưng mà khi mà anh nghĩ là cái bố thí này để cho mình được may mắn gì sao này kia, thì nó hoàn toàn nó biến thành cái phước đức. Dần dần cái ý của mình nó chuyển cái pháp. Thành ra vấn đề quan trọng á là khi mình nghĩ tới chúng sanh, hay nghĩ tới Phật, nghĩ chúng sanh, Phật là một loại chúng sanh mà loại cao cấp, chứ là không nghĩ tới mình, làm gì không nghĩ mình, hoàn toàn nghĩ mình, thì lúc đó cái pháp á tự động nó chuyển qua cái pháp của Bồ Đề Tâm. Mà khi cái pháp nó Bồ Đề Tâm là Bồ Đề Tâm là cơ sở Bồ Đề Tâm, nó trở thành công đức. Thành ra đã cái công đức cái này là gì đó. Hôm nay ông ngồi ông nghiêng suy ngẫm quốc độ lợi sanh không à, thì bao nhiêu cái suy nghĩ ông nó biến thành ra cái không phải cho cái bản ngã nữa, mà cho thành ra công đức. Cái công đức trang nghiêm có cơ mà hiểu rõ thông đạt như một cõi Phật, đó là cái này cũng như là cái Phật trí đó. Đây là sự gia hộ thôi, chỉ có chư Phật á mới là thông đạt một cõi Phật, mới là nhìn một hạt cải biết hết tất cả cõi Phật. Cõi này mà có thể làm được như vậy là nhờ sự gia bị của chư Phật. Cõi hướng ngày nhiếp thọ siêu diệt các cõi kia, thì cái tư tưởng này nói á, để cho mình, để cái tâm mình thực sự đây là Đức Phật, cho nó có cuộc đời có gì là bị Đức Phật gạt không á, thì bản thể nó không được. Bây giờ muốn cho chúng sanh mà sanh có cực lạc á, phải gạt nó gì cực lạc nó ngon lành hết á, thì mới chịu về chứ. Chứ bây giờ nói là khỏi cực lạc cũng ngon, mà khỏi đông phương đâu sức cũng ngon, gì cũng ngon ngon hết, chúng sanh nó sẽ không có quy hướng. Thành ra có nói là Đức Phật cái gì mà đúng nghĩa là chân lý nó không có nói năng được, mà khi nói năng được á là cái phương tiện như cái trong này nó nói là có ngày nhiếp thọ siêu việt cõi kia, thì đương nhiên cái tâm mình sẽ mong cầu gì đó. Sao cho nói cỏ này thấy giống như mấy cỏ kia rồi thôi. Thấy không? Thì cái gì sao? Thì cái phương tiện thôi. Tại vì thực sự ra là cái bản nguyện này giúp này thành ra Đức Phật ca tụng của nó để gì? Để cái phương tiện để có gì về đó đi. Chứ cái bản thể Phật không có mất bình đẳng gì đâu. Nhưng mà giờ nói là cỏ này chứ con kia thì khỏi phải học bao nhiêu cái bình đẳng trong mắt này còn thấy cái này thôi cái kia. Rồi sao?
Bởi vì mà không nói hết, không được chắc,
rồi không có nói, tao nói sao? Phải nói tất cả cái gì Phật làm đó, là vì chúng sanh hết đó. Mà đi về chúng sanh là phải làm phương tiện, mà cái phương tiện đó thì kim đặt phương tiện thì đương nhiên là có cao phải có cái cao hơn, có cái thấp là có cái thấp hơn. Thành ra khi mà cái phương tiện là phải có cái sai biệt. Nhưng mà cái gì cái phương tiện đó chẳng hạn như là muốn người ta quy hướng thì được lạc hết thì sẽ nói lạc không ngon lành ngon lành hết. Thì bây giờ giảng kinh thiền là nói kinh thiền số 1 hết. Không giờ đó phải lạc lạc chứ. Thấy không? À, tại vì pháp hội đó phải nói cái nhìn cái tánh hợp cái này nó bắt đầu dùng cái phương tiện khác. Chứ cái tâm tập thì không có mình đẳng thành ra đây á ha, là nói là để ca tụng ngày pháp tạng lên, để ca tụng cái cõi nước của ngài lên, thì mình nói là cái cõi nước mà ngài suy nghĩ đó à, nhiếp thọ siêu vượt hơn các cõi kia ha, thì biết đây là hoàn toàn là trúng hoàn toàn trên tinh thần đạo Phật, trúng ngay cái bình đẳng luôn ha. Nhưng mà cái này gì cái phương tiện mà tất cả các pháp là phương tiện gì nhân duyên hòa hợp mà thành nên nó thuộc về vô thường, nó là vô thường thôi à, lúc thì nó phương tiện này lúc thì nó phương tiện khác, bản thể cho Phật là bình đẳng, mình phải hiểu như vậy. Hỏi lấy cái gì làm trí tuệ? Cái trí tuệ là trí tuệ gì? Không, hỏi anh lấy cái gì làm trí tuệ nè, đẻ ra có trí tuệ không? À, bây giờ cho anh học cái Việt Nam á, anh học Việt Nam bao nhiêu học kỹ thuật Việt Nam á, giờ anh thành đạt như con lãnh Việt Nam đi qua Mỹ, cái trí tuệ Việt Nam với trí tuệ Mỹ hai cái nó chấp nhận nhau không? À, cái trí tuệ là trí tuệ chỗ nào? Chẳng hạn như bây giờ quán tấn không đi, cái tấn không á, cái này nó là sao? Bây giờ là làm sao thế nào gọi là học chân lý, thế nào không học chân lý? Còn là lấy data của mình để mà xác định tấn không mà lấy những cái gì mình biết á để chứng minh cho tấn không, thì tất cả những cái gì mình biết mà chứng minh tấn không tức là nó không phải là cái trúng, vì cái mình biết nó bản thể nó đạt không là tấn không rồi làm sao chứng minh tấn không được. Xong thì tao nói là trí tuệ, anh có dặn lời à, anh lấy làm gì trí tuệ, chẳng hạn như nó thiện lấy cái gì làm thiện vậy,
thành giới
cứu vào đâu
lấy giới làm thiện được
này. Lấy giới, nhưng mà lấy trong cái giới nó lấy giới nào, giới đó bằng giới hay là kia, hay là giới của bên Bà La Môn hay là giới gì, hỏi cho tới nơi tới chốn. Thì đại khái ra thực sự ra hai trí tuệ thế gian với trí tuệ mà Bát Nhã, hai trí tuệ nó hoàn toàn khác biệt nhau đó. Thành ra nói trí tuệ tu ra nó họ nói trí tuệ thế gian không à, thành ra lúc đó nó không phải là wisdom nữa mà nó là knowledge, cái kiến thức thâu thập được cho những data, những dữ kiện, mà cái đó là không coi là trí tuệ được, họ làm lẫn họ cho đó là trí tuệ, nhưng mà cái đó là cái nguyên nhân để sanh tử luân hồi. Thành ra cái họ tới lên tới chỗ mà rồi một hồi là lòi ra nó tao không được. Tại vì trí tuệ vượt ngoài ngôn ngữ mà họ còn dùng cái trí tuệ nói chuyện mình, cái họ kẹt rồi. Họ ra con ngữ ngôn rồi. Nhưng mấy cặp người tôi nói dễ lắm, cho nói cả đã. Hỏi ngồi nói, anh những cái trí tuệ cho đã, hồi nãy giờ nói gì vậy? Đại cái thực sự ra, cái trí tuệ nó là trí tuệ là vượt ngoài cái trí tuệ. Khi mà nói ra, nó cái gì mà nói ra được thì nó không phải là trí tuệ nữa, nó trở thành phương tiện. Nhưng mà muốn có cái phương tiện thiện xảo thì khởi từ tâm đại bi, cái phương tiện nó mới là cái phương tiện nó thụ về công đức. Thật sự làm cái gì là vì phương tiện mà làm thôi. Không trí tuệ thì không có diễn tả được, thành nó phải làm phương tiện cho nó thấy. Thành nó đạo Phật là đạo trí tuệ, nghĩ là trí tuệ, chẳng hạn như đó trí tuệ là nói theo cái quan niệm đó là quan niệm của bên Tây Giang. Anh muốn độ sinh thì không vượt ra ngoài trí tuệ và không trí tuệ. Tức là công đức cũng được, trí tuệ cũng được, hai cái đó đều có năng độ sanh hết trơn. Anh độ sanh ta bằng công đức cũng được, anh độ sanh ta bằng trí tuệ cũng được, hai cái đó đều có năng lực độ sanh đó. Bây giờ chẳng hạn như vậy, anh trí tuệ như khi giờ lên án đi, mình người nghèo giờ bây giờ như những người đang đau khổ mà cần dùng những cái sức dốc, hay là cần dùng thân thể, hay là cần dùng kỹ thuật khéo léo, hay là cần dùng tiền bạc, làm sao họ làm được? Thì trí tuệ nó cũng có cái công dụng của nó, mà công đức nó cũng có công dụng của nó. Mà cái nào mà nó làm lợi lạc chúng sanh được, nó trở thành ra là cái con đường của Bồ Đề Tâm. Thành ra ta nói là anh đi con đường tâm nó hay đó cái á, là lúc nào mình cũng là mình tu là lý do đó. Tại vì lúc mình không tu biết tội tức là mình đạt đủ công đức. Thành ra mình hăng hái mình tu lắm, tại vì mình thực sự mình tu vì chúng sanh, mình muốn phục vụ nên mình tạo hai cái lĩnh vực đó đều có năng lực hết á. Anh có năng lực về công đức chúng sanh, tiếng nói là nó chúng sanh là chúng sanh nó thương, nó nghe. Thì lúc đó mới đem trí tuệ bổ sung vô. Thì lúc tác này, lúc tác kia, lúc tác này kia thì nó mới có lực. Còn nếu mà nhìn xem cái trời nó đợi không á, thì nó thiên. Không phải nó sai nhưng mà nó thiên nó kẹt một bên, thấy không? Đó là bên thiền tông nó nhìn á, thiền tông nhìn giờ trí tuệ để tệ nhiều khi bỏ hết, xả bỏ nó không khe gì đến công đức gì, nhưng khi nó kẹt á, thành ra tôi nói là anh khởi bằng đội tâm trước, thì anh tu cái gì nó cũng hợp hết trơn, anh tu trí tuệ cũng gì bầu đội tâm mà tu trí tuệ, tức là thành nó trở thành ra, đó là trước đã là tạm thời để tu, một cái phương tiện để làm là tu để làm chi, thì sau này mới đầu là mình sẽ làm công đức rồi cộng với đi tại để độ cho người ta, chứ không bằng đi ra một đường đi tại luôn. Còn nếu anh mất cái bồ đề tâm rồi đó, thì lúc đó mình tu cái mình kẹt bên này. Thì cái này nó giải tùm lum quý vị cứ coi ha. Thì cái thiện trong này là thì kỳ rồi, quý vị học tướng học gì nhân chương, tôi cũng giải cái thiện cho quý vị biết rồi.
Yeah.
Thiện ác quý vị biết rồi, thì đây nó cũng định nghĩa bao nhiêu loại thiện ác khác nhau nè.
Yeah.
Cho mình coi, cho mình hiểu, xem mình nhớ lại cái tuyết trong gì nhân chương. Rồi thiên thai cũng đọc 6 thứ thiện ác nè, thì thiên thai nó đọc theo cái kháng giáo của nó.
Thiên
thai tông. Nó gọi là gì, ngũ thừa bắt giáo của nó đó. Thì cuối cùng nó là đặc thiện, thiện đúng nghĩa của nó là thiện của viên giáo. Thì thành ra ta nói là thực sự các pháp nó không có cái đánh. Nhìn phương diện này nó thấy bệnh này, nhìn như thế kia. Nhưng mà khi mình đã phán giáo mình lập ra thì nó có cái cương, nó có lãnh vực, nó có phạm vi để mình quy định cái thiện ác nằm trong phạm vi đó. Thành ra cái gì nói thiện ác phải nói là thiện ác trong phạm vi gì, cái cách thuyết pháp là gì đó. Chứ phải nói bồng lòng phải không? Chứ nói là tôi nói trí tuệ tôi hỏi cho chết á, không quy định phạm vi á. Thầy nói trí tuệ của thanh nhan, rồi mình sẽ hỏi lại, tôi tập là gì hiểu theo cái lối tu hình văn làm sao, trí tuệ phát thanh như thế nào. Thì mình có thể cái gì không biết, người ta trình bày mình biết thêm, còn nếu người ta không biết, mình nói cho người ta biết. Chứ mình nói mà không lòng vậy là tôi hỏi mà hỏi là lòi trên thế gian không à. Thành ra nó sự đó, nó có phạm vi hết á. Thành ra mình muốn giải trên cho người ta, mình quy định phạm vi. Cái như mình giải tâm đại thừa là quy định phạm vi, mình là bồ đề tâm. Là cái gì lấy cái đó làm cái quy củ, chẳng hạn như giải nguyên thủy là chẳng hạn như dùng cái khổ vô thường vô ngã bất tịnh làm cái nó gọi là cái gì bốn pháp ấn để quy định. Hỏi gì thì mình hỏi trong cái đó, mà nếu không có thì mình dặn còn hỏi quá đại thừa mà hỏi cái gì thì mình lấy bồ đề tâm ra mình quay ra. Thế mà làm không có bồ đề tâm đó, là bản thể cái pháp rất Phật rồi. Giờ tu có thiền định thiền tắc gì, tu không có khe gì hết trơn á. Vì cái bản thể tu đại thừa là tu gì cũng sanh, mất cái tâm đó là tu hoàn thành cái bản ngã mình rồi. Thành ra mình có cái phạm trù để mình lèo láng cái tâm đó. Thành ra hướng dẫn quý vị thì lâu tôi mới nhắc bồ đề tâm rồi. Kéo trở lại gì có người nói bạn thôi, cũng phải kéo được tầng đó. À, mà cái trong bồ đề tâm của đó, cái bồ đề tâm sự mạnh hay không mạnh là tắt được cái thể bồ đề tâm mình nợ tam bảo. Thành ra phải nhắc tới tam bảo rồi ta mà hiểu được hai cái đó là đi con đường đại thừa nó ngon lắm. Còn tất cả các pháp đó là thiện pháp, mà cứ học biết nhiều thì mình biết vận dụng pháp nhiều, còn học biết ít thì vận dụng pháp ít gì thôi. Thành ra tất cả những cái này nè, tôi đọc cái câu này tôi cũng không biết sao, tôi nói đọc cái câu này nè là lúc nói pháp ấy trải qua 1000 ức năm. Còn cái thế giới mình á, tôi nói là cái thời mà cái tháp tụ mà nó mạnh nhất là người ta sống cái dạng có 8 vạn 4000 năm à. Mà cái này á, thuyết pháp cho ngày không á, thuyết pháp trải ra 1000 ức năm. 1000 ức năm tức là hơn 8 vạn 4000 năm.